Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, mùng 5 tháng 9 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi thư của Đức Giám mục Giáo phận Nha Trang nhân dịp khai giảng năm học giáo lý 2006-2007. Kế đó là các đề mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chủ nhật, Khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Ngày 27 tháng 10 năm 1986, cách đây 20 năm, theo sáng kiến của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, 150 vị đại diện cho 12 tôn giáo lớn trên thế giới đã tụ về gặp nhau tại thành phố của Thánh Francisco, tức thành phố Assisi, miền Trung Italia, để trải qua một ngày cầu nguyện cho hòa bình. Mỗi tôn giáo cầu nguyện tại một địa điểm riêng và theo thể thức riêng của tôn giáo mình. Để kỷ niệm 20 năm sáng kiến này của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức trong 2 ngày, mùng 4 và mùng 5 tháng 9 này tại Assisi, một đại hội quốc tế với chủ đề để xây dựng một thế giới hòa bình, tôn giáo và văn hóa đối thoại với nhau. Phần Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, để ghi dấu biến cố kỷ niệm này, Ngài đã gửi đến Đức Giám mục sở tại một sứ điệp. Trong đó, Đức Thánh Cha nhắc rằng, không ai có thể nại đến lý do sự khác biệt tôn giáo, để có thái độ gây chiến đối với kẻ khác, và rằng không nên giải thích sáng kiến của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị theo lăng kính của sự hỗn hợp các tôn giáo. Sứ điệp của Đức Thánh Cha, sứ điệp gửi cho Đức Giám mục sở tại mà thành phố Assisi nằm trong giáo phận của Ngài, chứ không gửi cho Cộng đoàn Thánh Egidio là cơ quan tổ chức cuộc gặp gỡ quốc tế vừa nói trên. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được tuyên đọc vào lúc khai mạc cuộc gặp gỡ quốc tế hôm qua thứ Hai, mùng 4 tháng 9. Đức Thánh Cha cảnh báo đừng giải thích sai lầm tinh thần của biến cố Assisi như sau. Điều quan trọng là đừng quên chủ ý đã được thể hiện lúc đó, sau cho cuộc gặp gỡ liên tôn năm 1986, để cầu nguyện, không bị giải thích theo những cái nhìn hỗn hợp tôn giáo dựa trên chủ trương tương đối hóa. Quan tâm này là nền tảng cho công cuộc đối thoại liên tôn được Công đồng Vaticano thứ Hai mong muốn. Trong một thời sự ngày mai thứ Tư mùng 6 tháng 9, chúng tôi sẽ phát nguyên văn sứ điệp này của Đức Thánh Cha, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe. Tin Roma. Đức Hậu y Angelo Sodano, vị cộng tác thân cận nhất của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và của Đức Benedicto thứ 16 cho đến nay, sẽ rời chức vụ quốc vụ khanh tòa thánh vào ngày 15 tháng 9 này, chỉ vài ngày trước khi Đức Hồng Y mừng sinh nhật thứ 79. Vào ngày mùng 7 tháng 9 này, phòng báo chí tòa thánh sẽ tổ chức cuộc họp báo để giới thiệu tập sách của Đức Hồng Y Sodano, quy góp những diễn văn của Ngài trong các biến cố ngoại giao và tôn giáo trong vòng 15 năm Đức Hồng Y phục vụ với tư cách quốc vụ khanh tòa thánh, từ ngày 29 tháng 6 năm 1991 đến nay. Tập sách có tựa đề Men Phúc Âm, sự hiện diện của tòa thánh trong sinh hoạt của các dân tộc, và do nhà sách Vatican xuất bản trong ấn bản bằng tiếng Ý. Một thời sự sẽ giới thiệu nội dung của cuộc họp báo ngày 7 tháng 9 này. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi thư của Đức Giám mục Giáo phận Nha Trang nhân dịp khai giảng năm học giáo lý 2006-2007 do Minh Duy trình bày. Nha Trang ngày mùng 1 tháng 9 năm 2006. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ giáo lý viên, các học sinh và anh chị em giáo dân. Thưa quý cha, thưa anh chị em và các con thân mến. Chỉ còn mấy ngày nữa, năm học mới sẽ bắt đầu. khi anh chị em đang lo cho con cái đến trường phổ thông hoặc lên đại học, thì tại các giáo xứ trong toàn giáo phận, các linh mục quản xứ, hội đồng giáo xứ, cùng với các đoàn thể, và nhất là ban giáo lý, cũng đang chuẩn bị để khai giảng năm học giáo lý 2006-2007. Tôi đánh giá cao những cố gắng của quý cha, quý hội đồng giáo xứ, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh, các giáo lý viên và phụ huynh đã cố gắng tận dụng những gì mình có thể làm để lo cho con em chúng ta được học hỏi giáo lý và sống đức tin. Nhân dịp này, tôi lưu ý một số điểm sau đây. Thứ nhất, thời gian khai giảng và bế giảng năm học giáo lý. Khai giảng năm học giáo lý. Để việc dạy và học giáo lý được thống nhất, tạo nên tinh thần làm việc chung và đẩy mạnh việc thi đua học giáo lý đến tất cả mọi nơi trong giáo phận, tôi đề nghị toàn giáo phận sẽ tập trung học sinh giáo lý vào Chủ nhật mùng 3 tháng 9 năm 2006 và khai giảng năm học giáo lý vào Chủ nhật mùng 10 tháng 9 năm 2006. Tuy nhiên, nếu nơi nào không kịp điều động thì phải tổ chức khai giảng năm học giáo lý muộn nhất là vào Chủ nhật 17 tháng 9 năm 2006. Bế giảng năm học giáo lý. Để các lớp giáo lý khỏi bị động vào cuối năm học và cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo lý viên, tu sĩ và các thầy cô có điều kiện chuẩn bị tham gia các sinh hoạt mùa hè. Tôi đề nghị sắp xếp chương trình học của mỗi lớp từ đầu năm để có thể bế giảng năm học giáo lý vào cuối tháng 5 năm 2007 và muộn nhất là Chủ nhật mùng 3 tháng 6 năm 2007. Thứ hai, quan tâm nhiều hơn về việc học giáo lý. Một số đông học sinh không đi học giáo lý. Tôi phải nhắc lại, theo thống kê năm vừa qua, thì tổng số giáo dân của giáo phận Nha Trang có 191.576 người. Trong số đó có khoảng hơn 46.000 trẻ em từ 5 đến 18 tuổi cần được học giáo lý để được đào tạo thành người tín hữu nhiệt thành cho Hội Thánh. Nhưng thực tế trong năm học giáo lý vừa qua, chỉ có 37.066 học sinh đến học các lớp giáo lý. So với những năm trước, thì số học sinh đến học giáo lý có tăng thêm một ít, nhưng còn gần 10.000 học sinh vì nhiều lý do không đi học giáo lý. Có một lý do mà tôi muốn các phụ huynh phải xem lại, đó là việc học phổ thông căng thẳng, nên một số phụ huynh cho phép con em chấm dứt việc học giáo lý sau khi đã chịu phép thêm sức. Tuy nhiên, tuổi của các em khi chịu phép thêm sức mới khoảng 11, 12 hoặc 13 tuổi, nên việc bỏ học giáo lý sẽ gây thiệt hại rất lớn về đời sống đạo đức và đức tin của các em. Là vì những tiến bộ của xã hội, khoa học và kỹ thuật ngày một cao, đức tin của người trẻ đứng trước rất nhiều thử thách. Với vốn liếng hiểu biết non nớt về đạo, về Hội Thánh, con em của chúng ta khó có thể đứng vững trong một xã hội đầy biến động và bị sức mạnh của tiền bạc, danh lợi cũng như lạc thú lôi kéo. Trách nhiệm của cha mẹ. Cha mẹ là người đầu tiên có nhiệm vụ dạy giáo lý cho con cái. Cha mẹ có thể dạy giáo lý cho con cái rất sớm bằng chính nếp sống đạo đức gương mẫu và nhiệt thành của mình về mọi mặt. Trong các giáo xứ, việc tổ chức dạy và học giáo lý có được kết quả tốt, phần lớn là do sự quan tâm nhiệt thành của các bậc phụ huynh. Phụ huynh đôn đốc con cái đến các lớp giáo lý. Phụ huynh cộng tác với cha xứ, giúp đỡ các ban hành giáo, ban giáo lý, chuẩn bị cơ sở vật chất để tổ chức các lớp học giáo lý. Song song với chương trình học phổ thông các cấp, đây là thời gian chúng ta dành để uốn nắn, đào tạo con em của chúng ta nên người tốt, trở thành người tín hữu trẻ mà Chúa và Hội Thánh mong chờ. Cha mẹ nào lơ là việc học giáo lý của con cái là lỗi bổn phận và làm thiệt hại rất lớn cho con cái. Bổn phận của linh mục quản xứ. Bổn phận dạy giáo lý ở các giáo xứ là công việc của các cha quản xứ. Những người khác theo khả năng của mình cộng tác và giúp đỡ. Vì thế,
để việc dạy giáo lý về lâu về dài đạt kết quả tốt và có nền móng vững chắc. Các cha quản sứ có nhiệm vụ tổ chức để việc dạy và học giáo lý đúng phương hướng và chương trình của giáo phận. Đặc biệt, xin quý cha lưu ý để phát triển bằng cách chiêu sinh và mở các lớp sau thêm sức, tức là các lớp ở khối kinh thánh và vào đời. Thứ ba, cần sự cộng tác của nhiều thành phần khác. Tôi đặc biệt lưu ý quý cha phụ trách giáo lý, giáo phận, phụ trách giáo lý các giáo hạt phải lên kế hoạch đào tạo các giáo lý viên và sinh hoạt của học sinh, kiên trì và sáng tạo thực hiện kế hoạch để kịp thời uốn nắn cho công việc đi đến kết quả tốt đẹp. Cũng như những năm trước, tôi mời gọi các công đoàn dòng tu hoạt động trên địa bàn giáo phận Nha Trang, hãy dấn thân cách cụ thể cho việc dạy giáo lý và đào tạo giới trẻ. Tôi tha thiết mời gọi tất cả những anh chị em giáo viên các cấp là những người có chuyên môn sư phạm và có khả năng đứng lớp, hy sinh một phần thời giờ giúp đỡ các cha quản sứ trong việc dạy giáo lý. Thứ tư, về thủ bản mới cho khối căn bản. Từ trước tới nay, khối căn bản gồm 4 năm, căn bản 1, căn bản 2, căn bản 3 và căn bản 4. Nay được biên soạn lại thành 3 năm, hình thức và nội dung được cải tiến cho phù hợp với học sinh hơn. Tôi đề nghị năm học 2006-2007, lớp căn bản 1 sẽ áp dụng thủ bản mới. Các lớp khác trong khối căn bản 2, 3, 4 vẫn tiếp tục dùng thủ bản cũ như trước đây. Trong tinh thần của năm thánh kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận Nha Trang, tri ân sám hối và phát triển, chúng ta hãy hưởng ứng tinh thần của năm thánh giáo phận mà quảng đại dám hy sinh dâng cho Chúa, cho hội thánh các phương tiện, sức lực và sự nhiệt thành để khởi đầu năm học giáo lý và đem Chúa đến cho mọi người, nhất là các học sinh yêu quý của chúng ta. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Chúng ta cũng hãy hướng về Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, quan thầy của giáo phận, để với tình mẫu tử, xin Ngài dẫn đưa chúng ta đến với muôn vàng ơn huệ của Chúa trong năm thánh này. Đặc biệt, xin Ngài bầu cử và bảo trợ cho chúng ta trước tòa Chúa, cho năm học giáo lý này được kết quả tốt, mang lại hoa trái, là đời sống thánh thiện cho mọi người, và lòng nhiệt thành loan báo tin mừng. Kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh, các giáo lý viên, các học sinh và toàn thể anh chị em. Thân ái trong Chúa Kitô. Thay mặt Đức cha Phaolô, giám mục giáo phận Nha Trang. Ấn ký giám mục Giuse Võ Đức Minh, giám mục phó giáo phận Nha Trang. Quý vị và các bạn thân mến, đó là thư của Đức giám mục giáo phận Nha Trang nhân dịp khai giảng năm học giáo lý 2006-2007. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Sống vị tha. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Một hướng dẫn viên du lịch tại Hà Nội đã ghi lại tâm sự như sau. Khoảng 3 tháng trước, sau khi tham quan một vòng khu di tích Quốc Tử Giám, tôi đưa đoàn khách người Nhật qua phố Văn Miếu mua hàng lưu niệm. Vì vỉa hè trước khu di tích bị lấn chiếm, nên chúng tôi phải đi bộ xuống lòng đường. Khi chúng tôi đi ngang qua một trận đấu bóng rất sôi nổi của các em nhỏ trên vỉa hè, không may một quả bóng đã rơi trúng mặt một du khách người Nhật. Cả đoàn sửng sốt, chỉ kịp nghe bà cụ thét lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống ôm mặt vì đau và sợ hãi. Trong khi mọi người đang súng lại giúp đỡ bà cụ, thì hơn chục thủ phạm cởi trần trùng trục, đứng vỗ tay, huýt sáo, reo hò ầm ĩ trên hè phố. Hàng chục ánh mắt hiếu kỳ của những người lớn xung quanh đổ ra, nhưng không một ai chạy đến hỏi thăm, giúp đỡ, hay quay sang trách mắng lũ trẻ con vô tâm, đang hò reo khoái chí kia. Tôi tức giận, thu quả bóng và định đi tìm công an khu vực trình bày vụ việc. Nhưng ông trưởng đoàn, vì không muốn rắc rối, đã ngăn lại. Chuyến xe về khách sạn hôm ấy là chuyến đi dài và nặng nề nhất trong cuộc đời làm hướng dẫn viên du lịch của tôi. Tôi không thể quên ánh mắt đờ đẫn, sợ hãi, khuôn mặt ngập tràn nỗi thất vọng của bà cụ người Osaka. Khi chúng tôi đón đoàn du khách ở sân bay Nội Bài, bà đã khoe tôi bài báo xuất bản ở Nhật, viết về một em bé bán hàng rong ở Hội An, khi nhặt được tiền và giấy tờ, đã đến tận khách sạn trả người đánh mất. Bà nói, bà rất kỳ vọng chuyến viếng thăm Việt Nam đầu tiên sẽ gặp được những người tốt bụng và trung thực như thế. Tôi biết nói gì với bà trong giây phút này đây. Tại bà không may mắn. Tại chúng tôi thiếu sân chơi, nên trẻ em phải ra đường đá bóng. Hay tại chúng không được giáo dục đầy đủ về lòng tự trọng để biết nhận lỗi khi sai, và biết sai thì phải nói lời xin lỗi. Ai trong chúng ta cũng có thể tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi trên đây của người hướng dẫn viên du lịch. Và câu trả lời chính xác nhất hẳn phải là trẻ em cần phải được giáo dục mới có thể sống cho ra người. Trong thời đại điện tử và thông tin toàn cầu này, trẻ con dễ dàng chú tâm đến bất cứ hoạt động mới mẻ nào giúp chúng cảm thấy vui hơn, giải trí một cách thích thú hơn, hoặc làm cho chúng cảm thấy hợp thời hơn. Tuy nhiên, trong cuộc sống, còn có những điều quan trọng hơn mà trẻ con có thể học hỏi, và cha mẹ cũng có thể truyền đạt cho chúng. Đó là tinh thần vị tha, tấm lòng quảng đại, sự phục vụ và cuộc sống nhân bản. Thật vậy, tình người, lòng quảng đại vốn bẩm sinh trong con người. Chỉ cần được khơi dậy thì khuynh hướng ấy có thể lớn mạnh nơi con người. Trẻ con sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được chia sẻ với những người kém may mắn. Chúng cảm thấy vui thích hơn khi được sống liên kết với cộng đồng. Hiện nay, tại Hoa Kỳ, người ta thấy có rất nhiều tổ chức thiện nguyện dành cho trẻ em. Kids Corps USA là một điển hình của những tổ chức ấy. Đây là tổ chức có trụ sở tại thành phố San Diego, California. Mục đích của tổ chức này là cung cấp những cơ hội ý nghĩa giúp cho các phần tử trong gia đình có thể cùng nhau tham gia các sinh hoạt phục vụ cộng đồng. Trẻ con từ 5 đến 12 tuổi đã có thể ghi danh vào các chương trình hoạt động của Kids Corps. Từ 13 đến 18, chúng có thể tiếp tục tham gia vào các chương trình phục vụ của tổ chức Teen Corps. Hoạt động mà các thành viên của tổ chức Kids Corps có thể tham gia vào rất đa diện. Các hoạt động của Kids Corps thường được phối hợp với các cơ quan khác như nhà ở cho nhân loại, hội đoàn phụ nữ, trung tâm sinh hoạt cao niên, bệnh viện di động, nhà dành cho những người vô gia cư, cơ quan vệ sinh bãi biển và cơ quan chùi rửa những chữ viết bậy trên tường. Cô Anna Lilian hiện là nhóm trưởng của một nhóm thiện nguyện viên đầu tiên của Kids Corps. Cô cho biết, Mới đây, các trẻ em thành viên của nhóm cô đã đưa ra sáng kiến là viết thư cho những người lính đang chiến đấu tại Iraq. Các hoạt động thường xuyên của nhóm là thăm viếng các nhà dưỡng lão. Tại đây, các em chơi cờ với các người cao niên hay phụ giúp họ may những cái mền vải. Nhóm thiện nguyện viên của cô Anna Lilian còn giúp tổ chức những buổi tiệc sinh nhật cho các em ở những nhà cha mẹ nuôi, hay tổ chức trò chơi cho các em nhỏ ở trong các lớp mẫu giáo miễn phí dành cho các gia đình có lợi tức thấp. Trong các sáng kiến hoạt động của nhóm, còn phải kể đến chương trình ráp xe đạp để sau đó hiến tặng cho các gia đình thiếu thốn. Một trong những sinh hoạt nổi bật nhất mà nhóm thiện nguyện viên của cô Anna Lilian đã thực hiện được trong năm này là chuẩn bị những cái túi chứa đựng mền, gối, nhồi bông và các đồ chơi cho các trẻ em tại các nhà cha mẹ nuôi. Trẻ con đã có thể tham gia vào các công tác thiện nguyện khi còn rất nhỏ. Cô Anna Lilian cho biết đứa con trai của cô đã tham gia sinh hoạt của nhóm khi mới lên năm. Nó rất thích thú mỗi khi được giao công tác sửa soạn bàn ăn và dọn dẹp hay lau bàn trong những bữa ăn dành cho những người không nhà. Cô Lilian giải thích, mục đích của việc để cho trẻ con tham gia vào các sinh hoạt thiện nguyện sớm sủa như thế là để chúng thấm nhuần tinh thần vị tha từ khi còn rất nhỏ. Bởi vì, nếu đợi cho đến khi trở thành người lớn rồi mới tham gia hoạt động thiện nguyện, chúng sẽ cảm thấy không được thoải mái và tự nhiên. Một sinh hoạt hữu ích khác của các nhóm Kids Corps là tạo cơ hội cho trẻ con được nói chuyện với những người vô gia cư hay những trẻ em đang bị bệnh nặng. Trước khi đến thăm một bệnh viện nhi đồng, các thiện nguyện viên trẻ em sẽ được xem một cuốn phim tài liệu để chuẩn bị tinh thần, hầu biết cách giao tiếp với những đứa trẻ đang bị bệnh. Ích lợi của công việc thiện nguyện chính là giúp cho trẻ em phát huy được sự đồng cảm, gia tăng khả năng lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm, cũng như cảm thấy hãnh diện vì mình có thể góp phần vào việc xây dựng cộng đồng. Ngoài ra, làm việc thiện nguyện cũng giúp các em xây dựng được tình bạn với các em khác. Nhưng quan trọng hơn cả, công việc thiện nguyện giúp cho trẻ con biết nhìn xa và nhất là trở nên gần gũi với gia đình. Ở vào một giai đoạn nào đó, trong tuổi vị thành niên, một số trẻ em có thể tỏ ra bất cần hay không hề lưu tâm đến người khác. Do đó, khuyến khích các em tham gia vào các công tác thiện nguyện là để các em nhận ra được những may mắn mà các em có được trong cuộc sống. Nếu một đứa trẻ không bao giờ nói chuyện với những đứa trẻ bị hành hạ, bị bỏ rơi hay tàn tật, nếu một đứa trẻ không hề biết đến những người già không người thân thăm viếng, thì dĩ nhiên, nó sẽ không hề ý thức được rằng nó đang được yêu thương trong chính gia đình nó. Bà Cindy Bloch là một trong những thành viên sáng lập ra tổ chức Kids Corps, có hai đứa con sinh đôi, 18 tuổi, sắp tốt nghiệp trung học. Vợ chồng con cái bà đã có cơ hội cùng nhau phục vụ xã hội qua việc chuẩn bị bữa ăn cho những người không nhà không cửa. Ngoài ra, đi thăm viếng những người già cũng là sinh hoạt thiện nguyện chính của gia đình bà. Bà Bloch bày tỏ sự biết ơn đối với tổ chức Kids Corps, cũng như những cơ quan nhân đạo khác, vì đã giúp bà dạy dỗ các con dựa trên một nền tảng vững vàng là tình người và lòng vị tha. Tự trung, khi làm việc thiện nguyện, trẻ con nhận được nhiều hơn những gì chúng cho. Ngoài niềm vui của trao ban, việc thiện nguyện còn hun đúc được nơi trẻ con nguồn năng lực cần thiết cho cuộc sống. Ông Robin Chapado, giám đốc của tổ chức Kids Corps tại Nam California, phát biểu như sau. Những người trẻ tuổi hiện nay sẽ là những nhà hoạt động vị tha sau này. Họ có hai điều mà người lớn không có nữa, đó là thời gian và năng lực. Chúng ta muốn họ hướng thời gian và năng lực của họ vào mục đích tốt. nếu chúng ta cung cấp cho họ một điều thật ý nghĩa và có sức khiến họ nhắm đến để thực hiện trong tinh thần tự trọng, thì chúng ta đã làm đúng và làm tốt vai trò của người lớn. Cùng một suy nghĩ, bà Caroline Girard, giám đốc tổ chức Kids Corps ở vùng Bắc California, đã nói như sau. Khi các đứa trẻ này trưởng thành và tự lập, tôi hy vọng rằng họ sẽ nhìn thấy rằng đời sống không chỉ gồm có cá nhân mà còn bao gồm cộng đồng xã hội. Họ cần phải cho đi và dấn thân để xây dựng xã hội mà họ là thành phần. Nói tóm lại, như Chúa Giêsu đã dạy, cho thì có phúc hơn nhận lãnh. Đó phải là khuôn vàng thước ngọc hướng dẫn cha mẹ trong việc giáo dục con cái nên người vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phê Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Marco chương 7 câu 31 đến 37. Hôm ấy, Chúa Giêsu lại bỏ vùng Tia đi qua ngã Sidon đến biển hồ Galilê vào miền thập tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Chúa Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, thở dài và nói, Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tay anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại, anh ta nói được rõ ràng. Chúa Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng người càng truyền bảo họ, họ càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói, ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả, ông làm cho kẻ điếc được nghe, kẻ câm được nói. Khi đến thăm những trẻ em khuyết tật, ta thấy mình dễ tiếp xúc gần gũi các em mù hơn là các em bị câm điếc. Thật khó làm cho các em câm điếc hiểu được chúng ta, và chúng ta cũng không hiểu được điều các em diễn tả. Đôi bên cứ như ở hai thế giới, không gặp được nhau. Trong bài phúc âm của Chủ nhật thứ 23 mùa thường 5B, chúng ta đọc lại biến cố Chúa Giêsu chữa một người vừa ngọng vừa điếc. Người ngọng là người gặp khó khăn khi trình bày, khi phải diễn tả bằng lời nói cho người khác hiểu. Ta có cảm tưởng lưỡi anh bị một sợi dây trói buộc. Chúa Giêsu đã chạm đến lưỡi anh, và sợi dây đó được tháo cởi. Giờ đây, anh có thể nói được tự nhiên và rõ ràng. Nói sao để người khác hiểu được mình, đó là ước mơ của nhiều người trong chúng ta. Nhưng ta lại thấy có cái gì đó trói buộc mình, khiến mình ngần ngại, sợ hãi, né tránh. Nhiều người đã trở nên như ngọng hay như câm, vì đã trải qua những kinh nghiệm đau đớn, kinh nghiệm bị châm chọc, bị khinh miệt, bị khước từ. Bao kinh nghiệm làm con người mất tự tin và khép lại. Có những đe dọa ám ảnh làm con người câm nín. Ephata, xin hãy mở miệng con, để con có thể hồn nhiên vén mở thế giới của mình, hầu gặp được sự cảm thông và nâng đỡ. Nếu bệnh ngọng hay câm làm chẳng ai hiểu tôi, thì bệnh điếc làm tôi chẳng hiểu ai. Tôi như người đang xem một phim trên truyền hình mà máy đột nhiên mất tiếng. Tôi chỉ thấy hành động nhưng không hiểu được ý nghĩa. Chẳng ai muốn mình bị điếc hay lãng tai, nhưng trong thực tế ta vẫn có thể mắc bệnh này, nghĩa là mất khả năng lắng nghe người khác. Chúng ta thường chỉ nghe điều mình muốn nghe, hay lắm khi nghe điều người khác nói, nhưng lại hiểu dưới cái nhìn chủ quan của mình. Như thế, vẫn là chưa hiểu được điều người kia muốn nói. Nghe bằng lỗ tai không đủ, cần lắng nghe bằng cả trái tim. Chỉ trái tim yêu thương mới giúp ta hiểu đúng, hiểu đủ, hiểu ý nghĩa đằng sau lớp vỏ ngôn từ. Ephata, xin giúp con ra khỏi cái tôi cứng cỏi, ra khỏi những thành kiến, những suy nghĩ cứng nhắc, để nghe được cái tôi của anh em. Thế giới hôm nay thiếu cảm thông và đối thoại, vì có nhiều người bị câm điếc về mặt tinh thần. Bệnh này làm người ta thành những hòn đảo, chẳng có gì để cho, chẳng có gì để nhận, để rồi chết dần trong sự nghèo nàn của mình. Xin cho con đừng câm điếc trước Thiên Chúa và anh chị em, đồng thời giúp người khác ra khỏi sự câm điếc của họ. Lạy Chúa, xin cứ dùng con theo ý Chúa. Làm tay chân cho những người què cục, làm đôi mắt cho ai phải đuôi mù, làm lỗ tai cho những người bị điếc, làm miệng lưỡi cho người không nói được, làm tiếng kêu cho người chịu bất công. Lạy Chúa, xin cứ gửi con ra đồng lúa để đem cơm cho người đói đang chờ và đem nước cho người họng đang khô, đem thuốc thang cho người đang đau ốm, đem áo quần cho người đang trần trụi, đem mền đắp cho người rét run. Lạy Chúa, xin cứ gửi con ra đường vắng, thắp đèn soi cho ai bước trong đêm, đốt lửa ấm cho những ai giá lạnh, truyền cảm thông cho lữ khách đơn côi, nâng phẩm giá cho kẻ đời chà đạp, đem tự do cho những kiếp đọa đày. Lạy Chúa, xin hãy dùng con theo thánh ý Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa mọi nơi và mọi lúc. Amen.
Thiên Chúa mở mắt cho ghé đến.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị, các bạn thân mến, ông James Cronin là một người được cộng đồng khoa học thế giới rất ngưỡng mộ với thí nghiệm để đời năm 1964 về sự bất đối xứng hạt và phản hạt ca mê dông Trung Hoa. Một phát hiện đã đem lại cho ông giải Nobel vật lý năm 1980. Ông đã đến Việt Nam hai lần vào năm 1994 và 1998. Để hỗ trợ các nhà vật lý trẻ tham gia dự án quốc tế BIOG, một dự án chuyên sang tìm các tia vũ trụ năng lượng siêu cao. Từ thời trung học, ông Cronin đã yêu thích khoa học và được người thầy vật lý xuất sắc là Charles Maxwell khích lệ rất nhiều. Và cơ hội thực sự đã đến khi ông còn là một nghiên cứu sinh ở Đại học Chicago vào tháng 9 năm 1951. Và được may mắn thọ giáo với những giáo sư danh tiếng tại đây. Mùa hè năm 1953, được ông cho là thời gian hạnh phúc kỳ diệu nhất của đời ông, khi ông gặp người bạn đời, bà Annette Martin, ở Đại học Chicago. Tháng 9 năm 1954, họ cưới nhau, và cả hai sau này có ba mặt con. Khi nhận giải Nobel, ông đã xúc động khi nhắc đến gia đình, là nơi mà ông cho là chỗ dựa vững chắc, nơi mà ông đã tìm thấy sự ấm áp an bình, tình bạn và sự khích lệ mỗi khi gặp khó khăn, để công việc càng ngày càng tốt đẹp hơn. Ông nói rằng, vợ của ông là một người đàn bà rất kiên nhẫn và có tâm hồn tuyệt vời, một người luôn chấp nhận việc ông phải vắng mặt thường xuyên vì làm việc ở những phòng thí nghiệm xa xôi. Năm 1955, ông Cronin nhận bằng tiến sĩ và đến làm việc ở phòng thí nghiệm quốc gia Brookhaven, một nơi có một máy gia tốc hạng mới. Và cũng tại nơi này, ông đã phát hiện hạt kỳ mê dông. Đến đầu năm 1958, do máy hạt gia tốc hạt ở Brookhaven bị hư, nên tất cả các thí nghiệm phải chuyển về Berkeley, California, là nơi mà ông đã gặp William Wendell và Fruit Scott, các nhà vật lý có ảnh hưởng lớn đối với ông. Mùa thu năm 1958, ông về làm việc tại Đại học Princeton, chuyên nghiên cứu về vật lý hạt nhân. Được hỗ trợ làm việc độc lập, ông đã có 10 năm nghiên cứu tuyệt vời ở Đại học Princeton. Tại đây, trong quá trình hợp tác với Van Fist để nghiên cứu sự phân rã hạt kỳ mê dông Trung Hoa, đã dẫn đến phát hiện vật lý nổi tiếng về bất đối xứng hạt và phản hạt kỳ mê dông Trung Hoa năm 1964. Phát hiện của Cronin năm 1964 về bất đối xứng hạt và phản hạt kỳ mê dông Trung Hoa đã mở ra tầm nhìn vô tận cho con người về thế giới tự nhiên, mà từ những hạt cơ bản nhỏ bé đến vũ trụ bao la dường như có cùng một bản chất thống nhất nội tại. Từ đó đến nay, các nhà khoa học liên tục tìm kiếm những hiện tượng tương tự, nhưng phải đến những năm đầu thế kỷ thứ 21, họ mới tìm thấy những hiện tượng bất đối xứng trong phân rã của bia mê dông, một loại hạt trung hòa mới, trong khi thực hiện các thí nghiệm Bell ở Nhật và Baba ở Mỹ trên các máy gia tốc năng lượng cực cao. Với phát hiện những sự vi phạm các nguyên tắc đối xứng cơ bản trong phân rã hạt nhân kỳ mê dông trung hòa, James Cronin và Van Fist đã vinh dự nhận giải Nobel vật lý năm 1980. Năm 1992, ông cùng với Alan Watson, viện sĩ Hoàng gia Anh, đã khởi xướng dự án quốc tế Pierre Auger, lấy tên nhà vật lý Pháp Pierre Victor Auger, chuyên nghiên cứu tự nhiên và dò tìm các tia vũ trụ năng lượng siêu cao, vốn rất hiếm xuất hiện, để hướng tới những phát hiện bất ngờ trong vũ trụ. Dự án này hiện nay có hơn 250 nhà khoa học trên khắp thế giới hợp tác, trong đó có Việt Nam. Đài quan sát Pierre Auger được đặt trên một cánh đồng rộng lớn ở Mendoza, Tây Argentina, bao gồm 1.600 trạm giờ tìm tia vũ trụ. Mỗi trạm cách nhau 1,5 cây số, xếp thành mạng lưới khổng lồ rộng 3.000 cây số vuông. James Watson Cronin ra đời tại Chicago, Illinois, Mỹ vào ngày 29 tháng 9 năm 1931. Cha ông là một nghiên cứu sinh ngôn ngữ cổ điển ở Đại học Chicago và từ năm 1939 là giáo sư tiếng Latin Hy Lạp ở Đại học Southern Methodist. Mẹ ông đã gặp cha ông ở Đại học Northwestern trong một lớp học tiếng Hy Lạp. Hiện nay, ông Cronin là giáo sư danh dự của Đại học Chicago, phát ngôn nhân của dự án Pierre Auger, thành viên Viện Khoa học Quốc gia Mỹ, Viện Khoa học và Nghệ thuật Mỹ, cũng như Hội Vật lý Mỹ. Quý vị các bạn thân mến, tại sao các nhà du hành hay mất ngủ? Vì sao ban ngày không nhìn thấy ngôi sao? Tại sao tàu vũ trụ được phóng theo chiều quay của trái đất? Đây là ba câu hỏi sẽ được giải đáp trong chương trình Khoa học đời sống hôm nay. Về câu hỏi thứ nhất, tại sao các nhà du hành hay mất ngủ? Mất ngủ và ngủ không sâu là chuyện thường ngày của các nhà du hành. Nhất là khi họ ở trên vũ trụ nhiều ngày, trong điều kiện không trọng lượng. Việc thiếu đi các tín hiệu ngày đêm đã làm cho đồng hồ sinh học trong người họ dần dần bị vô tác dụng. Giáo sư Timothy Monk thuộc Đại học Pittsburgh, Mỹ đã tiến hành theo dõi về giấc ngủ của một số nhà du hành và ghi nhận rằng vào những ngày đầu tiên có mặt trên trạm vũ trụ, hầu hết họ thường tuân thủ thời gian đi ngủ và thức dậy đều đặn. Nhưng sau khoảng 4 tháng, với việc mà mỗi ngày họ nhìn thấy 15 lần mặt trời mọc và 15 lần mặt trời lặn, người ta sẽ dần dần mất đi cảm giác về ngày và đêm. Lý do là vì cứ mỗi 45 phút trời lại tối, và vì vậy nhịp sinh học bình thường cũng không còn tồn tại nữa. Một số nghiên cứu trước đây cũng điểm ra rằng những người bị mất ngủ chu kỳ sáng tối thông thường, trong đó có người mù, đều chịu ảnh hưởng của chứng mất ngủ và thời gian ngủ ban ngày nhiều hơn, hoặc việc thức giấc ban đêm diễn ra thường xuyên hơn. Về câu hỏi vì sao ban ngày không nhìn thấy sao? Quý vị các bạn thân mến, trong vũ trụ tuyệt đại đa số các sao từ phát sáng và phát nhiệt, quanh năm lấp lánh, nhưng chỉ vào sầm tối chúng ta mới trông rõ chúng. Đó là vì ban ngày thần khí quyển của trái đất đã tán xạ một phần ánh sáng mặt trời. Lượng ánh sáng đó chiếu sáng đường không trung, át cả ánh sáng của các vì sao, khiến chúng ta không thể nhìn thấy chúng. Nhưng nếu trái đất không có bầu khí quyển, không trung sẽ tối lại, và cho dù ánh mặt trời có sáng như thế nào đi nữa, thì chúng ta vẫn nhìn thấy sao vào ban ngày. Hiện tượng này cũng xảy ra khi chúng ta đứng trên bề mặt của mặt trăng. Do không có bầu khí quyển tán xạ ánh sáng, nên tại đây, lúc nào chúng ta cũng có cơ hội chiêm ngưỡng các vì sao. Tuy nhiên, ngay cả ở trên trái đất, bạn vẫn có thể trông thấy các vì sao vào ban ngày nhờ một chiếc kính viễn vọng. Việc này nhờ hai nguyên nhân. Một là thành ống kính viễn vọng đã che khuất khá nhiều ánh sáng mặt trời bị tán xạ trong khí quyển, tạo ra một điểm tối nhỏ trong lòng kính. Hai là kính viễn vọng có tác dụng khuếch đại độ sáng của các vì sao, và chúng hiện ra rất rõ. Tất nhiên, dùng kính viễn vọng quan sát các vì sao vào ban ngày có hiệu quả kém hơn so với ban đêm, vì khi đó ta khó có thể nhìn thấy những sao mờ nhạt. Câu hỏi thứ ba, tại sao tàu vũ trụ được phóng theo chiều quay của trái đất? Các vận động viên muốn nhảy xa phải lấy đà, muốn ném lao cũng lấy đà. Đó là sự lợi dụng lực quán tính. Lực quán tính đã giúp vận động viên hay cây lao bay xa hơn. Khi phóng tên lửa thuận theo hướng quay của trái đất, chính là chúng ta đã mượn thêm lực quán tính này. Trái đất từ quay quanh mình nó, theo chiều từ Tây sang Đông. Một điều quan trọng chúng ta phải biết nữa, đó là trong thực tế, không phải mọi điểm trên trái đất đều quay với tốc độ như nhau. Càng gần Bắc Cực và Nam Cực, tốc độ quay càng chậm. Càng gần xích đạo, tốc độ quay càng lớn hơn. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, ở vào thời kỳ mà lý tưởng sống đạo cao đẹp nhất là phải vào tu trong sa mạc, một tu sĩ trẻ nọ tìm đến với một vị ẩn tu và giải bày tâm sự như sau. Thưa cha, con không còn thời giờ cho riêng mình nữa. Cứ phải mỗi ngày đọc hết bao nhiêu kinh nguyện và suy niệm với 150 thánh vịnh. Con không còn thời giờ để đọc sách hay có bất cứ sinh hoạt nào khác. Con có cảm tưởng như cuộc sống trôi qua quá nặng nề. Đời sống thiêng liêng của con chẳng khác nào một thức ăn mà con phải nuốt lấy, nhưng không có giờ để tiêu hóa hoặc ngay cả hưởng nếm mùi vị. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, vị ẩn tu mới nói, có một tù binh nọ bị giam giữ nhiều năm trong một căn phòng chật hẹp và tối tăm. Khi ông được trả tự do, một nhà hảo tâm nọ tặng cho ông một mảnh đất có sẵn một túp lều. Con người đã từng bị giam giữ lâu năm trong một căn phòng chật hẹp, dĩ nhiên đón nhận túp lều và ngôi vườn chẳng khác nào một thiên đàng. Giờ đây, ông có thể đi lại tự do, tha hồ chiêm ngắm trăng sao, thưởng thức mọi thứ mà ngôi vườn có thể mang lại. Nhưng chỉ sau một năm, trong đầu ông chợt nảy ra một ý nghĩ. Chả lẽ suốt đời mình phải chôn chặt trong túp lều và ngôi vườn nhỏ bé này? Nghĩ thế, ông miệt mài làm việc để kiếm tiền, xây một ngôi nhà lớn hơn và tậu một ngôi vườn lớn hơn. Nhưng căn nhà mới và ngôi vườn mới cũng chẳng làm cho ông thỏa mãn. Ông lại miệt mài làm việc đêm ngày để nới rộng căn nhà và mua thêm đất đai. Nhưng cuối cùng, điều đã xảy ra cho mọi người cũng đến với ông. Khi ông nhắm mắt xuôi tay, người ta cũng chỉ dành cho ông đúng 4 tấm ván mà thôi. Nghe đến đây, người tu sĩ trẻ thắc mắc. Con không hiểu tại sao cha lại kể cho con nghe câu chuyện này. Đời con hoàn toàn khác với đời của người tù trên đây. Vị ẩn tu giải thích, nhưng con lại không muốn hiểu câu chuyện ấy. Cha muốn đặt để câu chuyện ấy vào trong trái tim của con như một hạt giống. Nó sẽ mọc lên và sinh hoa trái. Vị tu sĩ trẻ vẫn chưa hiểu hết ẩn ý của người cha tinh thần. Thưa cha, xin cha cho biết một cách cụ thể con phải làm gì. Vị ẩn tu liền nói, vậy thì con hãy làm theo điều ta dạy và con sẽ tìm được sự bình an. Từ nay cứ sau mỗi giờ kinh, con đọc thêm tin mừng theo thánh Matthew và sau một tuần lễ đến gặp ta. Sau một tuần làm theo lời khuyên của vị ẩn tu, người tu sĩ trẻ lại càng thất vọng hơn, bởi vì anh không còn thời giờ dành riêng cho mình nữa. Dù vậy, vị ẩn tu vẫn ra lệnh cho anh cứ sau một giờ kinh đọc thêm một cuốn sách tin mừng hay một thư của Thánh Phaolô. Sau một tuần nữa, thầy trở lại. Lần này, ngoài các bài đọc trong kinh thánh, vị ẩn tu còn ra lệnh cho thầy phải dành mọi buổi sáng để đi thăm viếng và mang thức ăn nước uống đến cho những người đang sống một mình. Sau một thời gian khá lâu, người tu sĩ trẻ trở lại với vị ẩn tu với một niềm vui rạng rỡ trên gương mặt. Thầy thốt lên, thưa cha, bây giờ con mới cảm nghiệm được rằng thời giờ của con là của Chúa. Mà bởi tất cả những gì của Chúa là của con, cho nên lúc nào con cũng có giờ cho mọi sự. Lạy Chúa, tất cả những gì của Chúa là của con, xin cho con biết làm mọi sự vì Chúa. Chỉ có Chúa mới có thể ban đức tin, nhưng con có thể làm chứng cho đức tin ấy. Chỉ có Chúa mới có thể ban niềm hy vọng, nhưng con có thể tin tưởng nơi người anh em của con. Chỉ có Chúa mới có thể ban tình yêu, nhưng con có thể dạy cho người khác yêu thương. Chỉ có Chúa mới có thể ban hòa bình, nhưng con có thể xây dựng sự hiệp nhất. Chỉ có Chúa mới có thể ban sức mạnh, nhưng con có thể nâng đỡ những người yếu đuối. Chỉ có Chúa mới là con đường, nhưng con có thể chỉ con đường ấy cho người khác. Chỉ có Chúa mới là ánh sáng, nhưng con có thể làm cho ánh sáng ấy bừng lên trong ánh mắt của mọi người. Chỉ có Chúa mới là sự sống, nhưng con có thể mang lại cho người khác khát vọng được sống. Chỉ có Chúa mới có thể làm điều xem ra không thể làm được, nhưng con có thể làm điều có thể làm được. Lạy Chúa, tất cả những gì của Chúa là của con. Xin cho con biết làm tất cả mọi sự vì Chúa. Amen.
Tâm tư con cháy đỏ nên muốn ngỏ đôi lời. Lòng con hoài khôn nguôi sống cho tình yêu thương giữa đời như dòng xuân hương lừng tỏa bay bốn phương. Con ấp ủ trong giấc ngủ đen đêm, đặt mong ân, ước mong đời con đây sẽ thành bài ca dâng tặng tình yêu thiết tha. Trên lối nhỏ nghe tiếng thở đất trời, từng bước về yên vui, thấy tim mình sáng ư, bóng ngài đứng đợi từ lâu, mong chờ tình con hiếu thảo.
chính là cuộc sống của con. Chúa chính là hơi thở của con. Bên lòng Chúa yêu thương, bên lòng Chúa yêu thương, con lắng nghe tiếng gọi của con tim tim Chúa càng thôi. Chúa chính là cuộc sống của con. Chúa chính là hơi thở của con. Bên lòng Chúa yêu thương, bên lòng Chúa yêu thương, con lắng nghe tiếng gọi của con tim tim Chúa càng thôi.
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission,